Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Tập 26. Xin chào chư vị đồng tu. Xin chào mọi người. Hôm nay có Tịnh Tông Học Hội Đài Bắc bắt đầu liên hệ hai chiều với chúng ta. Sự liên lạc này có thể khiến chúng ta mỗi ngày đều gặp nhau được. Chúng ta được lợi ích từ sự phát triển của khoa học kỹ thuật cao. Quả thật có thể khiến cho thế giới chúng ta mỗi ngày đều có thể tiếp xúc được mặt đối mặt. Đây là việc mà trước đây chúng ta không thể tưởng tượng ra được, hiện nay đã trở thành sự thật rồi. Khoa học, kỹ thuật đang tiến bộ không ngừng. Kỹ thuật của chúng ta cũng đang đổi mới không ngừng. Hình ảnh, âm thanh càng ngày càng giống y như thật, ngày càng rõ nét. Đây là một việc tốt. Ngày nay thế giới bất an, xã hội loạn động, có rất nhiều người nghiên cứu thảo luận nhân tố này, mong tìm ra cách giải quyết. Tôi cũng gặp được rất nhiều người đến hỏi tôi. Cách nhìn của tôi, đây là vấn đề của giáo dục. Cái mà Nho gia gọi là nhân bất học, bất tri nghĩa. Nghĩa chính là việc phải nên làm. Việc không nên làm mà bạn làm, đây chính là bất nghĩa. Việc cần nên làm chúng ta làm, đây là nghĩa. Cho nên ngày nay nói công tác nghĩa vụ. Từ đó cho thấy tầm quan trọng của giáo dục. Vua và dân Trung Quốc cổ đại, những hiền triết này đều hiểu được đạo lý này, đều coi trọng giáo dục. Ở trong Lễ Ký nói rõ ràng với chúng ta: kiến quốc quân dân, giáo học vi tiên. Đây là nói xây dựng một quốc gia, xây dựng một chính quyền. Điều gì quan trọng nhất vậy? Giáo dục quan trọng nhất. Giáo dục trên tổng thể có thể chia thành bốn hạng mục. Bốn hạng mục là một thể, nhất định không được tách rời. Cái thứ nhất là giáo dục gia đình. Cái thứ hai là giáo dục nhà trường. Cái thứ ba là giáo dục xã hội. Cái thứ tư là giáo dục tôn giáo. Bốn loại giáo dục này là lấy giáo dục gia đình làm căn bản. Giáo dục tôn giáo để đạt đến cứu cánh viên mãn. Bốn loại giáo dục này làm tốt rồi, thì thiên hạ thái bình, xã hội ổn định, nhân dân hạnh phúc. Nếu như lơ là bốn loại giáo dục này rồi, thì thiên hạ có lý nào mà không loạn? Cái đạo lý này chúng ta phải hiểu. Người Trung Quốc ở trên thế giới hiện nay, người phương Tây đã khẳng định lại, thừa nhận người Trung Quốc có trí tuệ, người Trung Quốc là người thông minh nhất trên thế giới. Tôi vào năm 83, khi Hoằng Pháp tại New York, người Mỹ ở nơi đây họ xưng tán như vậy, nói toàn thế giới, so sánh từng người một thì người Trung Quốc đứng đầu, so sánh hai người với hai người thì người Do Thái đứng đầu, so sánh ba người với ba người thì người Nhật Bản đứng đầu. Ý này rất rõ rệt, người Trung Quốc so sánh từng người một là đứng đầu thế giới. Đáng tiếc không đoàn kết. Họ khẳng định toàn thế giới đoàn kết nhất là người Nhật Bản. Cho nên họ hỏi tôi, người Trung Quốc các anh tại sao không đoàn kết? Tôi thấy họ đều là tín đồ Cơ Đốc giáo. Tôi nói đây là do Thượng Đế an bài. Họ nghe xong rất kinh ngạc. Tại sao Thượng Đế an bài như vậy? Tôi bảo người Trung Quốc đoàn kết thì bạn không có cơm ăn. Chúng tôi bèn cười xòa cho qua. Người nước ngoài bái phục người Trung Quốc thông minh tài trí, chê người Trung Quốc không đoàn kết. Đây đáng để chúng ta soi lại thật kỹ. Người Trung Quốc vốn dĩ rất đoàn kết, cho nên đoàn kết cái danh từ này ở Trung Quốc thời xưa không có. Người Trung Quốc không dùng. Tại sao vậy? Nền giáo dục ngũ luân chính là đoàn kết. Người nước ngoài không có nền giáo dục này, cho nên họ phải nói đoàn kết. Bản thân người Trung Quốc trời sinh đã đoàn kết rồi, hiện nay tại sao không đoàn kết vậy? Chúng ta đã đánh mất giáo pháp của tổ tiên rồi, không cần nữa. Cho nên hiện nay không bằng người nước ngoài. Người nước ngoài nói đoàn kết, chúng ta không nói đoàn kết. Luân lý cũng không nói, đoàn kết cũng không nói, thì làm sao có thể sánh bằng người nước ngoài được? Nền giáo dục của tổ tiên chúng ta phải thể hội tỉ mỉ. Đó là sự kết tinh kinh nghiệm, trí tuệ của ngàn vạn năm, không được phép khinh suất. Đạo lý lớn ổn định lâu dài, phồn vinh hưng dượng, đại đạo lý lìa khổ được vui ở trong đó, rất đáng tiếc. Người Trung Quốc cận đại lơ là rồi, cho rằng những thứ này là cũ kỹ rồi, những đồ cũ kỹ nên bị đào thải. Có nhìn thấy hay không? Hai ngàn năm trước, Hán Vũ Đế vì quốc gia chế định ra chính sách giáo dục tuân theo học thuyết Khổng Mạnh, chỉ dạy nhân dân. Chẳng bao lâu, thời đại Minh Đế, Phật Pháp truyền đến Trung Quốc, được vua và dân tán thành, tiếp nhận toàn diện. Thế là chi phối giáo dục Trung Quốc chính là học thuyết Khổng Mạnh và Phật Pháp Đại Thừa. Hai ngàn năm nay thay đổi triều đại, điều này trong lịch sử ghi chép rất rõ ràng. Chế độ quy chế về văn vật có thay đổi, có cách tân. Chỉ duy có giáo dục hai ngàn năm nay là không hề thay đổi. Người Mông Cổ vào làm chủ Trung Quốc không hề thay đổi. Người Mãn Thanh vào làm chủ Trung Quốc cũng không hề thay đổi. Chúng ta có suy nghĩ hay không? Đây là đạo lý gì vậy? Tại sao họ không thay đổi? Nghĩ thật kỹ, đây là nền giáo dục chân lý. Chân lý thì siêu việt thời gian, siêu việt không gian, làm sao thay đổi được? Vừa thay đổi thì thiên hạ đại loạn. Dân quốc đến nay thay đổi rồi. Sau khi Mãn Thanh bị lật đổ cho đến nay, còn chưa đầy 100 năm. 100 năm này, xã hội nhân tâm đã xuất hiện thay đổi. Ở trong lịch sử mấy ngàn năm của Trung Quốc không hề có. Đây là nguyên nhân gì vậy? Chúng ta có bao giờ suy nghĩ về điều này hay không? Giáo dục quan trọng. Học cái gì vậy? Học lời giáo huấn của cổ thánh tiên hiền. Vậy chúng ta muốn hỏi Khổng Mạnh, Phật Pháp Đại Thừa, nó dạy người dạy điều gì vậy? Có thể nói Nho Phật đều nhất trí. Tại sao dạy người phải thành kính, nhân từ bác ái? Nền giáo dục của cổ thánh tiên hiền, sáu chữ này đã bao quát cả rồi. Chúng ta từ bỏ rồi. Từ bỏ rồi thì hiện nay xã hội là gì vậy? Là bất thành, giả dối, bất kính, ngạo mạn, bất nhân, tự tư tự lợi, bất từ, không có tâm thương yêu. Không những họ không thể yêu người, không thể yêu vật, mà bản thân họ cũng chà đạp chính mình, không biết thương yêu mình. Nội dung của giáo dục Nho Phật Đại Thừa như thế mà thôi. Chúng ta thử suy nghĩ, xã hội hiện nay có cần hay không? Thập niên 70, tiến sĩ Thang Ân Tỷ của Anh Quốc kêu gọi giải quyết vấn đề xã hội của thế kỷ 21 chỉ có học thuyết Khổng Mạnh và Phật Pháp Đại Thừa. Cho nên hiện nay người phương Tây coi trọng Hán học, người phương Tây coi trọng Phật Pháp. Mấy năm nay ở trong trường học Anh Quốc, trong sách giáo khoa tiểu học, trung học, đại học có nội dung của Kinh Phật rồi. Năm ngoái tôi ở Úc Châu, đồng tu ở bên đó đã tặng hai quyển sách giáo khoa nhà trường. là viết bằng tiếng Anh, tôi xem cũng không hiểu. Họ nói với tôi là Phật học, sách giáo khoa nhà trường, học sinh học giáo trình Phật học. Đây là quốc gia Cơ Đốc giáo. Nhà trường áp dụng giáo trình Phật học hy hữu, chúng tôi nhìn thấy vô cùng hoan hỷ. Học thuyết Khổng Mạnh với Phật Pháp Đại Thừa, người nước ngoài dẫn đầu. Người nước ngoài làm trước, sau đó người Trung Quốc chúng ta học theo. Những thứ của tổ tiên chúng ta không cần nữa. Hiện nay người nước ngoài thỉnh về tôn thờ, chúng ta ở đây đã đảo, người ta ở nơi đó tôn thờ. Đúng như Luận Ngữ đã nói, đức bất cô tất hữu lân. Con cháu của tổ tiên chúng ta không cần, bên ngoài có bạn bè yêu quý họ, họ không cô đơn. Đáng để chúng ta soi lại thật kỹ càng. Chúng ta phải giác ngộ. Không giác ngộ thì vĩnh viễn vẫn đi theo sau người nước ngoài. Tuy là quốc gia chúng ta đã độc lập, nhưng hình thái ý thức tư tưởng của chúng ta chưa có độc lập. Cho nên ngày nay, tuy thông thường nói giáo dục rất phát triển, là chỉ phát triển giáo dục khoa học kỹ thuật, giáo dục công thương nghiệp, giáo dục công danh lợi lộc, không phải giáo dục thành kính, nhân từ, bác ái. Không phải giáo dục nhân từ bác ái thì không thể giải quyết vấn đề xã hội. Hôm qua tôi từ Hồng Kông trở về, sáng hôm nay đồng tu ở đây đã đưa cho tôi xem một tờ báo. Indo hiện nay có 7 tôn giáo, nghe nói có hơn 10.000 người đang cùng nhau cầu nguyện hòa bình. Đây là việc làm tốt. Cho nên chúng ta ngày nay chỉ có mong cầu các nhà tôn giáo, chí sĩ có lòng nhân trên thế giới, mỗi nhà thâm nhập kinh điển của mình, thúc đẩy nền giáo dục nhân từ bác ái. Thành kính, nhân từ bác ái là căn bản của tất cả nền giáo dục tôn giáo trên toàn thế giới. Tôn giáo bị biến thành mê tín là do quá coi trọng hình thức lễ nghi mà lơ là giáo dục rồi. Mỗi một bộ kinh điển đều là lời dạy quý báu của cổ thánh, tiên hiền, giáo hóa chúng sanh. Chúng ta phải có trí tuệ, nhận thức rõ ràng. Cư sĩ Tạ gửi thư điện tử cho tôi, hỏi tôi Phật thất niệm Phật làm sao đắc lực. Vẫn là thành kính, nhân từ, bác ái, buông xả, tự tư tự lợi, buông xả danh vọng lợi dưỡng, buông xả ngũ dục lục trần, buông xả tham sân si mạn, nhất tâm chuyên niệm chắc chắn giảng sanh. Bồ Tát Giác Minh Diệu Hạnh ở trong Tây Phương Sát Chỉ nói cho chúng ta biết, niệm Phật điều sợ nhất là xen tạp. Cho nên Ngài dạy chúng ta không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, thì nhất định thành tựu. Ba câu này của Ngài trên thực tế là học được từ chỗ Đại Thế Chí Bồ Tát. Đại Thế Chí Bồ Tát dạy người đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục. Đây là phương pháp niệm Phật. Đô nhiếp lục căn chính là cái tôi vừa mới nói, buông xả từ tư từ lợi, buông xả danh vọng lợi dưỡng, buông xả ngũ dục lục trần, buông xả tham sân si mạng, thì lục căn thảy đều trở về. Đây là đô nhiếp lục căn. Tịnh niệm tương tục, dùng tâm thanh tịnh. Tâm chân thành chính là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh niệm Phật. Tịnh niệm, ở trong tịnh niệm đầy đủ, không hoài nghi, không xen tạp, mới là tịnh niệm. Nếu như xen tạp là không thanh tịnh rồi, hoài nghi là không thanh tịnh rồi, tương tục là không gián đoạn. Chúng ta hiểu được phương pháp của tám chữ mà Đại Thế Chí Bồ Tát đã nói này, thì đâu có chuyện không thành tựu. Niệm Phật đường, trước đây đường chủ thường hay nhắc nhở đại chúng buông xả vạn duyên, nhất tâm chánh niệm, cũng là cái ý này. Câu cửa miệng của cổ đức thường nói chân thành niệm Phật. Niệm như vậy mới gọi là chân thành. Có nghi hoặc, có xen tạp là không chân thành rồi. Ở trong đời sống thường ngày, người không chân thành sẽ không có thành tựu lớn nào. Dù có thiện căn phước đức, họ không chân thành cũng bị tiêu hao rất nhanh. Chỉ có người thật sự chân thành có thể tích lũy công đức. Sự việc này mọi người bình tĩnh một chút, quan sát tỉ mỉ một chút, đều ở ngay trước mắt chúng ta. Không cần phải xem thời xưa, trước mắt đã quá nhiều rồi. Quả thật đã chứng minh nghiệp nhân quả báo không mảy may sai chạy. Hy vọng các đồng tu thật sự muốn cầu vãng sanh thì nhất định phải buông xả vạn duyên. Vạn duyên nói một cách cụ thể chính là tự tư tự lợi. Nhất định phải buông xả tự tư tự lợi, buông xả danh vọng lợi dưỡng, buông xả ngũ dục lục trần, buông xả tham sân si mạng, buông xả vạn duyên. Vào lúc này, thành kính, nhân bác ái, bạn niệm Phật nhất định giảng sanh. Hơn nữa, giảng sanh phẩm vị rất cao. Xin chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Xin xem Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, trang thứ 9, hàng thứ nhất, Phục Thứ Long Vương, Nhược Ly Ác Khẩu, Tức Đắc Thành Tựu Bát Chủng Thiện Nghiệp, Hà Đẳng Vi Bát Nhất, Ngôn Bất Quai Độ. Kinh văn rất rõ ràng, ý nghĩa sâu xa vô tận. Phật ở trong đây nói cho chúng ta biết Làm thế nào thành tựu tịnh nghiệp? Đặc biệt là đối với pháp môn niệm Phật mà nói. Pháp môn niệm Phật của chúng ta, mọi người đều biết là tu tịnh nghiệp. Tịnh nghiệp tu từ đâu vậy? Tịnh từ miệng trước. Chúng ta đọc thấy trong Kinh Vô Lượng Thọ, Phật dạy chúng ta pháp cơ bản của tu hành là khéo giữ ba nghiệp. Ở trong khéo giữ ba nghiệp, vừa mở đầu liền dạy chúng ta khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người. Chính là chỗ này nói. Từ đó cho thấy tu tịnh độ bắt đầu từ đâu vậy? Chúng ta biết rồi, cũng hiểu rõ tính quan trọng của đoạn giáo huấn này. Dù cho là cấp dưới của bạn, không thể không phục tùng bạn, cùng lắm cũng là bề ngoài bất đắc dĩ không phục tùng thôi, chứ trong tâm không phục, vậy là thất bại. Thường thường đợi khi đến thời cơ nào đó, thuộc hạ phản bội. Tại sao lại bội phản vậy? Ắt có nguyên nhân. Nhưng ở trong nhân tố chắc chắn không thể thiếu thường ngày nói năng không cẩn trọng, tạo thành hậu quả. Đây là mấu chốt thành bại của tất cả sự nghiệp thế xuất thế gian. Chung sống giữa người với người, người đối xử với nhau, nói năng chiếm phân lượng thật quá lớn. Cho nên nhà nho dạy học, ngôn ngữ được liệt vào môn học quan trọng. Phu tử dạy học có bốn môn học. Môn thứ nhất là đức hạnh, môn thứ hai là ngôn ngữ. Từ đó cho thấy ngài coi trọng ngôn ngữ biết bao. Ngôn ngữ là biểu hiện của đức hạnh. Xem ngôn ngữ của bạn, xem thái độ của bạn, xem động tác của bạn, đức hạnh của bạn cao hay thấp, nhìn qua là biết ngay. Chúng ta phải làm thế nào tu đức, tích lũy công đức? Đây là điều mà Phật Bồ Tát ở trong kinh luận thường hay dặn dò chỉ dạy chúng ta. Ở trong việc dạy dỗ nói rất nhiều, chư Phật Bồ Tát lại làm nên tấm gương cho chúng ta thấy. Nhu hòa ái ngữ, đây là cứu giúp mọi người. Chúng ta gần gũi thiện tri thức. Tôi trước đây gần gũi Chương Gia Đại Sư, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Chúng tôi đứng ở bên cạnh quan sát. Ngài tiếp đại khách, tiếp đãi người đến học. Chúng tôi thấy rồi, cảm động rất sâu. Học tập ngay chỗ này, gần gũi học trò của thầy. Đối với học trò thì không giống như đối với đại chúng. Dạy dỗ nghiêm khắc là đối với học trò thường xuyên có, thế nhưng đối với đại chúng không có. Học trò, thầy có trách nhiệm giúp đỡ họ, thành tựu họ. Nhìn thấy họ có lỗi, nhất định phải nói. Cho nên trước đây thầy nói với chúng tôi, nói người lỗi lầm, chứ ai muốn nói lỗi lầm của người? Ai muốn gây oan gia đối đầu với mọi người? Người thông minh, người có học vấn chắc chắn không làm cái việc này. Kết thiện duyên với người, dứt khoát không kết ác duyên với người. Bạn có lỗi lầm sẽ không có người nói. Nói lỗi lầm của bạn chỉ có hai loại người: thứ nhất là cha mẹ bạn, thứ hai là thầy của bạn. Bạn bè, đồng học nói lỗi lầm cũng chỉ một vài lần, nhiều nhất là hai lần, sẽ không nói lần thứ ba. Hai lần bạn không sửa, lần thứ ba đã không nói rồi. Tại sao vậy? Nói nữa sẽ trở thành oan gia. Vậy đối xử bạn thế nào? Kính nhi viễn chi. Viễn chi là gì vậy? Là không cộng sự với bạn. Bạn ở trong xã hội làm bất kỳ sự nghiệp gì cũng không được người khác giúp đỡ. Người mà bạn gặp gỡ là người có quan hệ lợi hại với bạn. Bạn bè đạo nghĩa bạn một người cũng không có. Cho nên đức hạnh ngôn ngữ không thể không học. Thực tiễn của đức hạnh chính là thập thiện nghiệp đạo mà Thế Tôn đã nói trong bộ kinh này. Khẩu nghiệp quan trọng. Bạn có thể lìa ác khẩu, bạn liền đạt được tám loại tịnh nghiệp. Loại thứ nhất, ngôn bất quay độ. Chữ độ này chính là ngày nay chúng ta gọi là chừng mực. Ngôn ngữ của bạn vừa đủ hay. Thông thường nói là như lý, như pháp. Hợp tình, hợp lý. Không thái quá. Cũng không bất cập. Đây là loại tịnh nghiệp thứ nhất. Ngôn ngữ thái quá chứng tỏ là người nịnh hót, người xu nịnh. Ngôn từ bất cập chứng tỏ ngạo mạn, coi thường người khác. Ngôn từ phải có thể nói được đến vừa đủ hay, thì nhất định ở trong đời sống thường ngày phải học tập, thường xuyên luyện tập để thành thói quen. Nhị, ngôn giai lợi ích. Việc này rất quan trọng. Lời nói vô ích ở trong Phật Pháp gọi là hí luận, người thế gian chúng ta gọi là lời diễu cợt. Chư Phật Bồ Tát, người tu đạo không có hí luận. Hí luận và dí dỏm không giống nhau. Sự dí dỏm của người thế gian chưa chắc là có lợi ích đối với đối phương, đối với đại chúng xã hội. Nhưng thánh hiền, quân tử cái gọi là xuất ngôn thành tắc, lời nói họ nói ra đều có thể làm tiêu chuẩn cho đại chúng xã hội. Đây chính là lợi ích. Từ đó cho thấy tịnh nghiệp là có lợi ích. Nếu như không có lợi ích đối với đại chúng xã hội, đây không phải tịnh nghiệp. Lợi ích khiến chúng ta có thể nghĩ đến. Điều quan trọng nhất là khiến chúng ta được tâm thanh tịnh, giúp chúng ta đoạn phiền não, tăng trí tuệ. Đây là lợi ích chân thật. Tam ngôn tất khế lý. Lý là chân lý, nhất định sẽ không đi ngược chân lý. Lời nói thánh hiền quân tử dứt khoát không có. Tại sao vậy? Họ nhìn thấy chân lý rồi. Nhà Phật thường nói minh tâm tánh, cho nên hành vi của họ, ngôn ngữ của họ nhất định tương ưng với tánh đức. Ngôn hành đều từ tánh đức tự nhiên lưu xuất. Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm đã nói ra 12 bộ kinh giáo này đều là từ trong tánh đức lưu xuất ra. Khế lý, tứ ngôn từ mỹ diệu, đây là khế cơ, khiến người ta nghe thấy hoan hỷ tiếp nhận. Ngôn ngữ, khế cơ, khế lý mới có thể rộng độ chúng sanh. Trong Đàn Kinh, Đại sư Huệ Năng đã nói, nếu người thật tu đạo, không thấy lỗi thế gian. Đây là khế nhập cảnh giới. Đó không phải phàm phu. Tại sao họ không thấy lỗi thế gian vậy? Chúng ta dùng cách nói của Tướng Tông để nói, mọi người dễ hiểu. Họ đã chuyển thức thành trí rồi. Cương lĩnh tu hành của Tướng Tông, chuyển ý thức thứ sáu thành diệu quan sát trí. Ý thức thứ sáu là phân biệt, không còn phân biệt nữa. Mọi thứ không phân biệt nữa thì cái quan này là diệu quan, trí tuệ hiện tiền ngay. Chúng ta ngày nay đối với người thế gian là phân biệt, họ không phân biệt nữa. Chuyển thức mạt na thành bình đẳng tánh trí. Thức mạt na là chấp trước, họ không chấp trước nữa. Đối với tất cả pháp thế xuất thế gian đều không chấp trước. Các vị thử nghĩ, xa lìa phân biệt, chấp trước, bạn muốn tìm lỗi lầm là hoàn toàn không thể. Pháp thế xuất thế gian đều không có lỗi lầm. Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Viên Giác, Kinh Pháp Hoa, Kinh Hoa Nghiêm, Phật đều nói tham sân si chính là giới định tuệ. Giới định tuệ tức là tham sân si. Lời nói này là ý gì vậy? Bình đẳng quan, tham sân si và giới định tuệ là cực kỳ không bình đẳng. Nó bình đẳng, nó bình đẳng như thế nào vậy? Tham sân si và giới định tuệ là cùng một pháp tánh, pháp tánh cùng một tánh. Giác ngộ rồi là giới định tuệ, mê rồi là tham sân si. Mê ngộ không hai. Mê là pháp tánh, ngộ vẫn là pháp tánh. Pháp tánh không có mê ngộ. Cái tướng khi mê biến là tướng của tham sân si, tướng của giác ngộ biến là tướng của giới định tuệ. Nhưng bạn phải hiểu rằng phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Tướng này là không phải thật, là tướng vọng. Tâm họ bình ngay, đạt lý rồi. Thế là tâm thanh tịnh hiện tiền. Tâm thanh tịnh, chúng ta thường nói thân thanh tịnh, cảnh giới thanh tịnh. Tham sân si và giới định tuệ đều thanh tịnh rồi. Đây là người gì vậy? Pháp thân đại sĩ. Pháp thân đại sĩ ứng hóa vào trong lục đạo. Họ làm gì vậy? Họ vẫn nghiêm trì giới luật. Tại sao vậy? Chúng sanh sáu cõi đang mê, họ phải làm nên một tấm gương tốt cho người ta thấy. Đi biểu diễn, lên sân khấu biểu diễn. Biểu diễn nhất định phải chú ý đến đại chúng, phải chú ý đến xã hội trước mắt, lợi ích chúng sanh. Cái biểu diễn này của tôi không lợi ích cho chúng sanh, không lợi cho xã hội thì không được phép làm. Thí dụ xã hội ngày nay, xã hội ngày nay mọi người đều không biết đạo hiếu, bất hiếu với cha mẹ, bất kính sư Phật Bồ Tát. Đến những chỗ này nhất định thì hiện hiếu thuận cha mẹ, phụng sự sư trưởng. Hiện nay đại chúng xã hội này không biết tôn sư trọng đạo, quên ân bội nghĩa, phản thầy bội đạo. Phật Bồ Tát thì hiện ở thế gian này nhất định là đặc biệt thì hiện hiếu thân tôn sư, nhất định là làm như vậy. Tại sao làm như vậy? Để cứu vãn nhân tâm thế đạo. Chư Phật Bồ Tát thì hiện ở nơi nào? Thì hiện vào lúc nào? Nhất định phải quan sát cái thời tiết nhân duyên này, tức là chúng sanh nơi đó lúc đó đã phạm những tật xấu nào. Phật pháp là giáo dục, làm sao có thể cải tạo họ, giúp họ sửa đổi lại? Đây là thiện tri thức. Ngày nay trên thế giới này đã không biết tôn sư trọng đạo, chúng ta còn muốn phỉ báng thầy, còn muốn phê phán họ, còn muốn đấu tranh với họ. Đây là dạy đại chúng xã hội bất hiếu với cha mẹ, không tôn sư trọng đạo. Quả báo ở tam đồ. Loại giáo dục này, loại thị hiện biểu diễn này là dẫn đầu dắt chúng sanh đi vào tam đồ ác đạo. Loại người này là người nào vậy? Ác ma. Đây không phải Bồ Tát. Cách làm của Bồ Tát là hoàn toàn ngược lại với điều này. Bồ Tát nhất định thuận tánh đức, Cho nên Bồ Tát dứt khoát không nhớ ác cũ, không ghét người ác, giáo hóa chúng sanh. Phải biết đến lợi ích toàn thể, có thể hy sinh cá nhân để tác thành đại chúng. Đối với người phỉ báng ta, người làm nhục ta, người hãm hại ta, đặc biệt kính trọng. Sự kính trọng này không phải giả bộ, là xuất phát từ chân thành. Cảm hóa người ác, khuyến hóa xã hội, đây là Bồ Tát. Ngôn từ mỹ diệu, không phải nói âm thanh nghe hay. Âm thanh nghe hay dĩ nhiên là nó có ở trong đó. Ý của mỹ diệu càng sâu xa hơn nữa, là khiến người khác nghe thấy hoan hỷ tiếp nhận. Lời nói này của bạn là lời vàng ngọc, đây gọi là mỹ diệu. Chúng ta hiện nay gọi là hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Thật sự là từ trong nhân từ bác ái lưu xuất ra, đây là thuộc về tình nghiệp. Nhất định là từ trong tâm thanh tịnh lưu xuất ra, cũng có thể tịnh hóa nhân tâm, tịnh hóa tam nghiệp. Đây là khế lý đích thực, mỹ diệu đích thực. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến đây. A Di Đà Phật.
Cẩn dịch Viên Đạn Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.